47. Tu là gì?
Vậy thì tu là gì? Đặt vấn đề tu là gì các bạn? Chứ tu mà nó là cạo đầu mặc áo như tu vậy chưa chắc. Tất cả những cái người trên thế giới người ta đã từng phát hiện ra rồi, chiếc áo không làm nên thầy tu. Bất cứ là tu đạo gì, gọi là giáo sĩ, tu sĩ, chiếc áo không làm nên người đó, mà người đó phải có cái gì khác trong cái sự trao dồi trí tuệ, nhận thức chân lý, giải thoát thân tâm cảnh giới cho mình, cho người lợi lạc thì ta gọi là người tu. Chứ còn gọi là tu mà cạo đầu mặc áo không, bất cứ là áo kiểu gì, Âu cũng thấy biết được điều đó, Á cũng biết điều đó, Ấn Độ cũng Phật cũng đã nói như vậy. Do vậy cho nên mình phải tu. Vậy thì tu là gì? Tu là mình phải có cái khả năng tư duy quán chiếu quán sát về ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của mẹ và ba nghiệp của ý, có tốt không? Hàng ngày cái ý tưởng của mình nó trụ ở trong cái gì? Ý tưởng mình trụ trong cái điểm nào? Ở trong tài nhiều hay là trong sắc, ở trong danh, ở trong thực, ở trong thùy, trong ngũ dục lạc nó trụ cái nào nhiều? Thì nếu nó trụ trong cái gì đó là phải coi chừng bỏ bớt nó đi, chứ không nó là nguyên nhân của tai họa đó. Đa dục thì khổ, sinh tử bị lao tùng, tham dục khởi đây này. Lát nữa ta sẽ học cái thứ mà đa dục và tiểu dục đó. Nên là ta không tu, vì không tu cho nên không được thấy. Vì không biết tu hành mà chẳng được thấy. Vì không được thấy cho nên không được thành vô thượng Bồ Đề. Còn Phật được thấy. Phật được thấy cái thể tánh tịnh mình. Phật thấy rõ cái thể tánh tịnh mình của mình. Phật thấy rõ được cái Phật tánh thanh tịnh bản nhiên của mình. Phật thấy rõ cái thủ lăng nghiêm tâm mũi giống có của mình. Cho nên Phật được vô thượng Bồ Đề. Vô thượng Bồ Đề là cái trí tuệ nhận thức chân lý toàn diện, chứ không phải là cái gì sâu xa ở đâu hết. Tức là nói theo Tam Giải Thoát Môn là thấy được tánh không của giải pháp, thấy được cái tánh vô tướng của giải pháp, thấy được cái tánh vô nguyện của chân lý. Cho nên mình tu mình phải vô nguyện à nha. Không vô tướng rồi là đương nhiên là vô nguyện, khỏi cần nguyện. Chúng ta thấy được cái tánh dài không như quyển của giải pháp là một. Mà khi mà thấy được cái tánh như quyển, như mộng, như bà, như ảnh, như lộ của giải pháp rồi, thì chúng ta cũng thấy được cái tánh vô tướng của nó. Cái tướng này là tướng danh duyên sanh, là tướng biến kế sở. Cái bông, cái cành, cái tên của nó là biến kế sở chất. Do vậy cho nên là thấy được cái tánh không của cái bình hoa này, thì đồng thời cũng nhận thức được là cái tướng này là giả tướng, là quyển tướng, cho nên là thấy được cái vô tướng. Mà nó là quyển tướng, nó là không, thì tự nhiên là mình giải tỏa được cái khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Mình giải tỏa được cái không và cái vô tướng của cái thân quán này, thì mình không còn sợ hãi lo âu cái gì hết. Thành ra nó giải tỏa cả cái sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ. Do vậy cho nên mình không có cầu cái gì, khỏi cầu khỏi nguyện. Người tu hành là không được cầu, không được nguyện. Không vô tướng thì vô nguyện. Cái đó là cái đỉnh cao của đạo Phật là chỗ đó. Tại sao vô nguyện? Tại sao không mong cầu? Là tại vì hết có Bồ Đề là có niết. Có niết bàn chứ cầu cái gì nữa? Những con đường mà một là dơ dái, hai là rập bẫy, ba là tai họa đủ thứ xói ra, là nguyên nhân của đau khổ. Mà mình biết chỗ đó, mình biết con đường đó nó tai họa vậy. Về rập bẫy, về hổ lang ác thú, về những chất độc mùi hôi, mùi thối vân vân, mình đã thấy được cái con đường cái chỗ đó, mình biết rõ quá rồi thì mình đâu có đi đó chứ. Không đi đó thì mình đâu có đau khổ gì đâu. Còn gì nữa mà mong cái là mong được cái gì khác, không đi vào cái chỗ đó. Mình có trí tuệ mình không đi vào cái chỗ nguy hiểm đó thì cái nguy hiểm không có thì... vậy thôi. Chứ không có cầu gì nữa. Thành ra ba cái đó gọi là tam giả thắng, một là không vô tướng vô nguyện. Chỗ đó phải học kỹ đó, chứ không mình cầu nguyện chết mình á. Cầu nguyện chết mà không hề được cái gì. Cầu rất có công mà không hề được cái gì. Con đường đau khổ, đủ thứ nguyên nhân tác hại thì đừng đi con đường đó. Đi con đường an lành hạnh phúc sanh sang này, tự nó an lành như thế đó. Cho nên tu thủ lên nghiêm tâm mũi, tự là thử thị diệu liên qua kim cang vương bảo giác, nhiều quyến tâm ma đề đơn chỉ siêu vô học, thử a tỳ đạt ma thập phương bạc già phạm, nhất lộ niết bàn môn. Ai mà tu theo cái thủ lên nghiêm tâm mũi đó ha, là đây là kim cang vương, đây là một thứ thiền định. Thủ lăng nghiêm tâm mũi này cũng gọi đó là kim cang vương bảo giác, là cái người mà tu thủ lăng nghiêm tâm mũi này, tinh nhìn giải pháp này nó không có gì, cho nên nó thành tựu được cái gọi là nhiều quyến tâm mũi, nhiều quyến tâm ma đề. Ai mà tu được cái nhiều quyến tâm ma đề thì khải bên tay gì là vượt qua hàng vô học, vượt qua hàng thanh văn dương gian. Như quyến tâm ba đề cũng tức là thủ lăng nghiêm tâm mũi, cũng tức là như quyến tâm mũi đó, cũng tức là không vô tướng vô tác đó. Thành ra để cái học Phật là phải bồi dưỡng tu tập cho thấy được cái tánh như quyến của chẳng đó. Lúc nào cũng để tâm về cái như quyến. Những cái buồn phiền trong gia đình, trong sự nghiệp gì đó, nó trục trặc, nó đau khổ gì cãi cọ là nên hư đắc thất đó, mà các vị mà để cái tâm mà hướng về như quyển tâm mũi là các vị nhẹ liền đó. Hướng về như quyển tâm mũi cũng đồng nghĩa với là các vị bỏ đó. Nãy có một tử nói với tôi là khi mà nhờ nghe kinh tới giờ là bỏ nhiều lắm. Bỏ được là tại vì mình thật sự là mình đi vào cái như quyển tâm mũi mà mình không họ không đặt cái đề tài là như quyển tâm mũi. Chứ còn mình bỏ mình quăng giống như tôi nói, mình gánh mình đội gì mình quăng mình bỏ đó, là mình thấy nó quyển rồi, nó không thật rồi, mình không quý nó nữa, cho nên mình mới quăng mình bỏ. Từ cái niệm quăng bỏ đó, trong đạo Phật ta gọi là xả, từ bi hỷ xả. Từ cái xả đó mà nó nhẹ nhàng ra. Mà cái xả đó, người mà xả được nhiều là người đó phải có cái tâm rồi mà ở thường trú ở trong cái nhiều quyển tâm mới là dễ xả. Cho nên các vị để ý đi, để ý cái chuyện nhiều quyển đi, nhiều quyển tâm mũi đi. Nhiều quyển tâm mũi tức là thiền định tư duy lắng động trú thường trú ở trong cái nhiều quyển tâm mũi, rồi các vị sẽ thấy các vị nhẹ vô cùng vô tận. Đức Phật thường trú trong như quyển tâm mũi ấy chứ. Cho nên là Đức Phật được như bất động ở trong cái thể tánh tịnh minh của mình được là tại vì ở trong như quyển tâm mũi ấy chứ. Ngay bây giờ là tôi cũng phải là tự thúc liễm nhắc nhở mình phải đi sâu vào trong cái như quyển tâm mũi thôi. Cũng gọi là đi vào trong cái thủ lăng nghiêm tâm mũi, phải an trú ở trong cái nhất thiết sự cứu cánh kiên cố, tức là thường trú ở trong cái bản thể chân như bất sanh bất bất diệt. Mà mình để cái tâm mình thường trú ở trong cái bản thể chân như bất sanh bất diệt đó, tất nhiên là đồng nghĩa với mình tu tập nhiều nghĩa tâm, nó nhẹ dữ lắm. Cái này là cốt tủy của đạo Phật. các vị học hết trơn ba tạng kinh điển của Trung Quốc và của ở đâu cũng đều là không có cái gì khác hơn cái tôi nói nãy giờ. Chẳng qua là cái ngôn từ và cái bài kinh người ta đặt kinh đầu đề nó khác, người ta diễn đạt nó khác. Cho nên cái trọng tâm là đều phải học dạy hành vậy, tu như vậy, và chứng như vậy. Mà cái này là nó cô động ghê gớm lắm. Thế còn em kinh ra mà đọc vậy, đọc chút xíu hết trang để ăn thua gì. Này thì nam tử thủ lăng nghiêm tam muội có thể gọi năm tên. Một là thủ lăng nghiêm tam muội là như nói nãy giờ. Hai là bát nhã ba la mật, thấy không? Cho nên nó ăn nhau nó. Các vị mà tu hành gọi là bát nhã ba la mật thì cũng đồng nghĩa như thủ lăng nghiêm tam muội. Các vị mà tu mà bát nhã ba la mật tức là các vị phải trụ ở trong cái bản thể chân như, chứ các vị không còn trụ ở trong hiện tượng giả pháp mới thành bát nhã ba la mật được. Cho nên vừa hôm tôi nói là mà các vị có thể là giúp mình đó, tôi nói là cái pháp mà lục độ đó là cái pháp để chơi, để chưng vậy nè, cho nên không phải là pháp hành. Thật sự là phải thành tựu lục ba la mật thì mới thành Phật được. Nhưng mà nó là không phải là cái pháp để cho các vị hành, mà các vị hành bằng cái cách là các vị phải thường trụ ở trong cái bản thể chơi. Chừng như các vị phải thấy được cái thực tướng của giải pháp là vô, rồi các vị mới có thể bố thí bằng cái chuyển ba la mật được. Cho nên mà các vị mà thấy giải pháp mà còn hữu là không còn. Chỗ này là cái chỗ sau đó. Nhưng mà tôi nói vậy tôi biết cũng có nhiều vị người ta không chịu nghe như vậy. Nhưng mà tại tôi triển khai cái kiểu của tôi như vậy. Các vị mà còn trụ ở trong cái hiện tượng giải pháp nhân sanh á, mà mình đòi bố thí ba la mật là thật là không bao giờ thành tựu được. Tôi nói ví dụ giờ bố thí thân, ai bố thí, ai mà có người lợi sinh mắt mình cho có không, sinh lỗ tai mình cho, mà sinh ở ngoài nó kêu nó nói gì có nhiêu vậy, mà cho tao cái trong á, rồi nó trụ của trong nó lấy cái màng nhĩ trong mình cho không à. Rồi lỗ mũi tại đây người ta đi sửa mấy tỷ à, lỗ mũi của ta mà nó phát 8 triệu rồi sửa là mấy 50 triệu đó, mà bây giờ cho là cho sao à, rồi lỗ mũi cho không, mắt tai mũi lưỡi cho không, cho lấy gì ăn, thân cho không, trời thân cho chẳng sống, rồi ý cho không, rồi đục ốc rồi lấy cái ốc rồi còn gì nữa biết. Cho nên bố thí ba la mật mà gọi là bố thí thân đó là nói để chơi. Còn cái thiệt á hả, cái thiệt á là không có cho cái gì hết, không hề có cho con mắt, không hề có cho lỗ tai lỗ mũi thân ý gì hết. Nhưng mà cái điều là đối với sắc thanh hương vị xúc pháp thấy mà như không thấy gì hết, thấy chưa, thấy mà như không thấy gì hết, giống như không thấy gì hết mà vẫn có thấy mà nó không dính mắc gì cái thấy. Tôi nói ví dụ như bây giờ dưới này nè, tôi là một nam nhi đi, mà tôi nhìn ra dưới này là 500 người nữ đi, mà 500 người nữ mà trong bụng tôi giờ tôi thấy người nữ, tôi đâu thấy người nào mà tôi khởi cái niệm là người này đẹp người kia xấu gì đâu, thấy không? Thế thì đó là bố thí nhãn căn là bằng cái kiểu ba la mật là vậy đó, thấy mà như không thấy gì hết, nhưng thấy gì hết mà vẫn thấy 500 người đó. Nghe tất cả âm thanh mà như không nghe gì hết. Cái nào bằng lòng thì nghe, cái nào không bằng lòng thì không nghe. Mà không có vấn đề vui buồn giận thương, thương ghét. Nhưng mà nói này cho nên khó à. Tôi về phía tôi nói ví dụ như tôi bây giờ là chỉ nghe, tôi bây giờ càng lớn tuổi nó khó đó nha. Lớn tuổi nó có những cái mà mình nghe mình sẽ ra phiền não á. Thì nó phải cảnh giác chứ không là mình nghe mà mình sẽ phiền não là mình không bố thí được. Ba là mặt đầu. Phải tập nghe mà như không nghe gì hết. Giống như không nghe gì hết mà nghe. Ngửi nếp xúc biết lục căn cũng như vậy. Làm được như vậy đó ta gọi đó là bố thí mà là mặt. Chứ không phải mình đem mình cho. Đem cho một cái quả thận để cho người ta cứu sống người ta, không gọi là ba la mật gì hết. Đem cho mấy tâm sư báo để cho cứu sống người ta, không có gì ba la mật. Cái đó là bố thí để cứu nghèo chứ không phải cứu nghèo. Cứu nghèo chứ cũng không thể cứu khổ được. Cho nên là bố thí để trì giới này, niệm nhục này, tinh tấn này, thiền định là trí tuệ, là đó là cái hướng để dạy cho con người các vị phải thành tựu được cái đi sâu vào cái thủ lăng nghiêm tâm hội, đi sâu vào cái đại định thực tướng vô tướng, đi sâu vào cái đại định như quyển tâm a đề, thì các vị mới có thể làm được cái lục độ đó. Không đi sâu vào như quyển tâm hội, không đi sâu vào là thủ lăng nghiêm tâm hội, không đi sâu vào là cái chân như thật tướng của giải pháp là vô, thì không, cái lục độ nó không có, không bao giờ làm gì được hết. Ta dạy các vị đi sâu vào bản thể chân như đó. Tôi nói gì, bổ thí trì giới như nhập tinh tấn thiền định trí tuệ. Trí tuệ mà các vị mà còn đang tu như thế này thì làm sao mà có trí tuệ ba la mật được? Các vị phải thấy được cái thực tướng của giải pháp là vô rồi, cái trí tuệ đó nó bây giờ mới gọi là ba la mật. Như Đức Phật thì là thấy từ thiên nhãn minh, rồi là lậu tận minh, rồi túc mệnh minh, phải thấy bằng trí hiểu biết trước. Sau đó nó mới thành tựu ra là bồ đề vô thượng. Từ bồ đề vô thượng mới có được biết này. Tại vì cái này là phải tư duy, phải quán chiếu, phải thiền định chứ. Thế là không học Phật không có lợi được bao nhiêu. Phải đi sâu mới có lợi. Thủ lăng nghiêm tam bội có thể gọi là bằng năm tên. Một là thủ lăng nghiêm tam bội, hai là bát nhã ba la mật. Bát nhã ba la mật là các vị phải thấy được cái thực tướng của giải pháp là vô. Các vị phải thấy được thàm sở hữu tướng là giai thị hư vọng. Vậy là hiện tượng giải pháp các vị phải thấy được đó là cái tánh hư vọng của nó, mới gọi là thành tựu bát nhã ba la mật. Nhược kiến chi tướng thiên tướng mới tức kiến như là thấy Phật. Phải đừng có dựa trên cái sắc thanh hương vị xúc pháp, đừng có dựa trên cái hiện tượng duyên sanh giải pháp này thì các vị mới thấy được như là. Thế thì chẳng phải là mình trụ trong cái thực tướng của giải pháp sao? Tu tập cả đó chẳng phải là mình trụ trong cái như quyển tâm hội sao? Cho nên phải tu tập như quyển tâm hội, phải tu tập thực tướng của giải, thấy được cái thực tướng của giải pháp, thấy được cái thủ lăng nghiêm tâm. Ba là kim cang tam muội, Phật tánh này cũng gọi là kim cang tam muội, cũng gọi là thủ lăng nghiêm tam muội, cũng gọi là bát nhã ba la mật. Kim cang tam muội là cái thứ tâm muội, nghĩa là không có gì mà lai chuyển nó, không có gì phá hại nó được. Bốn là xương tử ống tâm muội. Thủ lăng nghiêm tâm muội cũng gọi là xương tử ống tâm muội. năm là Phật tánh, thấy không? Đâu có thấy nè, đâu có là Phật tánh nè, Phật tánh nè, Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội nè, Sư Tử Hống nè, Chúng Ca Tam Muội nè, Bát Nhã Ba La Mật nè. Tùy năng lực sở hành mà cái tên gọi khác nhau. Đó, cho nên các vị đừng có ước mơ mà mình học nhiều bộ kinh, không nhiều bộ kinh cũng tốt, nhưng mà mình được ước mơ mình nghe lướt vậy á, nó không cần thiết lắm đâu. Là tất nhiên là mình có hoàn cảnh, mình có máy móc, mình có điều kiện, mình cứ nghe lướt nhiều cũng tốt, nhưng mà đều nghe rồi là phải nắm lại từng điểm để mà ứng dụng, để mà thực hành cho cuộc sống đó. Các vị tư duy năm cái điểm này là phải ghi đúng không? Tại sao gọi nó là Sư Tử Hống? Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội cũng gọi là Sư Tử Hống. Sư Tử Hống Tam Muội.